học võ. Tự nhiên, làng nào cũng đón thầy về dạy võ. Thầy Hòa Dỗ thì dạy ở làng tôi, thầy Hoan Trắng thì dạy ở làng Lâm Dương. Thầy nào trông cũng đẹp, to béo, hồng hào. Cứ chiều chiều, trai tráng tập trung sân bãi, dưới bóng chám sum xuê, gió mát như đàn. Họ xếp thành bốn hàng thẳng tắp. Tôi thả trâu trên đồi thông, chạy xuống xem. Tôi hồi hộp khi thầy đi trước những đường quyền. Mọi người bị hút về phía thầy. Chưa bao giờ tôi thấy ai múa đẹp và mạnh đến vậy. Sau đó, thầy cầm cái gậy tre cao một đầu một với. Thầy đi hai bài, gậy lao vùn vụt. Nghỉ một lát, thầy nói: "Chúng ta sẽ học ba bài trong một tháng. Bài đánh chân tay không là quyền, bài đánh gậy là côn. Hôm nay ta học bài quyền. Bài quyền chính gốc như kiểu ABC của chữ. Ấy là bài thập tấn. Thầy làm mẫu tấn thứ nhất, trung bình tấn. Thầy thổi tiếng còi, mọi người nhảy cẫng lên. Tôi phải phì cười. Tôi đứng ở gốc chám học lỏm. Tự thấy gần đúng. Đến hết buổi, mỗi một tấn mà chưa ai làm thật đúng. Rồi tiếp tục các buổi. Nửa tháng rời qua, họ đánh đều tăm tắp, hấp dẫn kỳ lạ. Một tối sáng răng vằng vặc, thầy tôi sang thăm nhà chú dì. Tôi đang ở nhà dì. Tôi mừng mừng tủi tủi khoe với thầy tôi: "Con đã học lỏm thuộc cả thập tấn rồi." Chú tôi nói: "Tôi được thầy dạy cẩn thận, nó học lỏm mà nó đánh hoạt hơn tôi." Thầy tôi vui quá, bảo tôi đánh thử, cả chú gì xem. Vừa đánh trọn vẹn đến bái tổ, thầy tôi bảo: "Cá lắm." Thầy tôi mời ngay thầy Hoan đến, tôi đi cho thầy duyệt. Thầy cũng bất ngờ, nhưng thầy sửa mấy chỗ. Độc cước tấn đá chừa mạnh, ngọc hoàn hộ tấn, tay chè thấp nữa mới giữ đúng chỗ hiểm. Bát quái tấn lúc quay phải đúng hướng ban đầu. Thế thôi, nhưng đã là giỏi rồi. Khuya, thầy tôi sắp vượt đèo ra về, thầy nói nhỏ: "Làm dài phải văn võ kim toàn, nhớn lên ít nước lợi nhà. Thầy chỉ buồn không đủ cho con ăn học đến nơi đến chốn, nhưng mà không sợ, thế nào rồi cũng được học. Cả nhà dồn cho một mình con đến trường học." Một tháng qua đi, gậy khua chi chát, tiếng sát của hàng trăm giai làng rung động cả núi thông bờ tre. Lần lượt các bài côn đã được tập thạo, có học có khác. Có những anh lù đù đến thế, bây giờ đánh gậy cứ loang loáng dưới nắng chiều. Bước đi của các anh cũng nhanh hơn trước và mạnh hơn. Tôi cũng thuộc lầu cả hai bài côn ấy. Tôi hỏi thầy tôi: "Họ học để làm gì hả thầy?" "Học để dùng, sẽ có lúc dùng đến. Nhưng trước hết, người có võ thì giữ được mình, không kẻ nào dám đụng đến. Thế là bé tí tuổi đầu, con đã có võ rồi đấy." Từ đấy, ban ngày, đi đâu một mình, tôi cũng nắm hai nắm tay, ra vẻ một người có võ, sẵn sàng xông vào đối thủ. Chúng thường chế giễu tôi. Ban đêm, tôi dám vác gậy, vượt đèo về thăm thầy U ở làng bên. Vừa đi, tôi vừa mẩm bụng: "Thách kẻ nào vô cớ động đến tao, tao đánh cho bỏ bố." Cơn hồng thủy. Thung thung thung, thung thung thung. Năm nào mà chả thế, cứ đến tháng 7, tháng 8, tiếng trống ấy lại nổi lên từ làng xa xóm gần. Năm nào cũng lụt, nước ngập trắng đồng, lúa má mất sạch. Dân làng quen cái phận thế rồi. Lần này lạ lắm, tiếng trống làng Nguyễn, làng Ném, làng Quan Đồng, Nội Duệ, làng Phà, Hoa Hội, Nga Hoàng, Yên Giả nổi lên một chập, rồi tắt lịm, chìm nghỉm. Cả làng tôi đổ ra nghè ông voi nhìn. Nước năm nay lạ quá, nước đỏ như máu, nước sô như núi. Dân làng ơi, ai có thuyền đi cứu? Mấy con thuyền hạ xuống, mấy người chèo thuyền giỏi, bác Hải, bác Bao, bác Dương, ông xã Xoa đều lắc đầu. Nước này có rời mà cứu được, nước này thì không ai cứu được ai đâu, nó lật thuyền. Tiếng kêu tiếng khóc díu vào nhau lan trên mặt nước. Tất cả các làng ở thấp đều đã ngập lút rồi, đến nỗi không còn một ngọn tre ngọn đa. Tôi chưa biết bể, nhưng các cụ bảo nước năm nay là bể. Làng Và có cái núi nhỏ, núi đen đặc những người là người. Núi làng tôi to hơn, nó là dãy núi con sông. Người bốn phương cứ hướng núi mà nhào tới, cả làng giơ tay đón đỡ. Những con thuyền lật nghiêng, có cái chìm nghỉm, những bè tre bè chuối ghép tạm đều vỡ tung ra. Có người cưỡi trâu, trâu biết bơi nhưng bơi xa quá, người và trâu đều chìm. Ông Xếp, cả nhà tôi, ông Ký ra ngóng đón họ hàng ở Đông Bình, Hoa Hội, Nội Duệ. Tất cả đều lắc đầu thở dài. Mọi người còn đang trông ngóng núi Thiên Thai, núi Sơn Nam, núi Và, núi Chè, núi Dọc, núi cứu người. Suốt mấy ngày, suốt mấy đêm, làng tôi và chân núi có tiếng khóc. Tôi cũng không ngủ được. Đêm thứ hai, nửa đêm có tiếng kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Mọi người chưa ra kịp, tiếng kêu đã tắt. Anh Bách chèo thuyền bị đắm, xác anh trôi về đâu, sau đó không ai biết. Nước đã đứng lại, lác đác có những chiếc thuyền, họ chèo về nhà, nhận ra nhà mình, họ cắm xào neo thuyền, cởi quần áo, hụp xuống, quờ quạng, tìm ra gạo, tìm ra thóc. Trên thuyền có gạo có thóc, mọi người đều được ăn no nê. Cả nhà tôi cũng ăn cái gạo này. Nó chua, nó cay và nó chát. Khi ăn xong, như có ai cào trong bụng. Cơn hồng thủy ấy, tôi nhớ là sau Tết, xá tội vong nhân độ vài ba ngày, năm Ất Dậu. Đói mãi thế này thì chết hết. Phải cướp thóc gạo ở ấp Tây Đen về mà cứu nhau thôi. Ông bếp Diên lực lưỡng đứng đầu, tất cả trai tráng trong làng đứng lên theo ông. Toàn giáo mác mã tấu, trăng lên cao thì đã thấy dân làng dập dịch lặng lẽ. Ai gánh thóc về nhà ấy kìn kìn. Châu cướp được mổ ngay ở đình Khao Quân. Chú Chản tôi bảo, thằng Tây Đen trốn lên tỉnh báo quan. Còn vợ bà béo như đống thịt, nói nhịu rất tục, nó díu cả lưỡi. Đứa con gái mặc váy ngủ đẹp lắm, nó nằm thẳng cẳng ở vườn, nó sợ quá chết ngất. Bề nó vào nhà nó mới tỉnh. Cướp rất êm, tuyệt nhiên không ai phá vách gì, chỉ cốt xào được thóc thôi. Nó đi báo quan, báo lính về rầm rập, nhưng chẳng làm gì được. Đánh trận Khao Quân. Rời sáng răng suông, khuya lắm, anh Hồ đi chơi với tôi cùng về. Hai anh em giải chiếu nằm giữ cửa. Dì rầm, ù mắng cho. Hai anh em ra đầu sân, bàn nhau ngày mai đánh trận. Một bên dứt khoát phải là ta, ta phải mạnh. Một bên là giặc, nhưng giặc nào thì không cần biết. Em là tướng bên ta, Anh Hồ là tướng giặc nhá. Thế tao phải thua mày à? Vui thôi mà. Được. Em tuyển binh trước nhá. Thằng Dị làm phó tướng bên em, anh Liễn phó tướng bên anh, còn quân chia hai. Cuộc họp bàn lâu lắm. Đồn giặc đóng ở nhà thằng Dị. Đồn ta ở thế cao trên núi, thằng Chè làm kiếm, ống trúc làm súng thủng. Đạn là quả rót mèo và giấy nhỏ viên tròn. Súng còn là cuống lá chuối vạt ra. Chánh tướng và phó tướng được che tàn trước hàn quân, nhưng lấy đâu ra bốn cái tàn? Anh Hồ ngồi phắt dậy. Nhà mày có hai đường vải, đang ruộng lá bàng vàng đẹp. Nhà tao có hai đường vải, đang ruộng vỏ già màu nâu non đẹp. Quấn lên bốn cái thúng, lấy bốn cái gậy chống lên thành bốn cái tàn. Anh Hồ thật giỏi, để anh làm tướng bên giặc thì không được. Tôi bèn mời anh làm tướng bên ta, tôi làm tướng giặc. Không nầy buổi sáng, mọi việc đã xong. Các thầy, các u, các chị, không ai biết. Buổi chiều, chỉ còn chúng tôi ở nhà. Trận đã bày, tiếng nồi, thau, bát đĩa, khua nhịp nhàng. Chân núi, anh Hồ, anh Liễn đang ngồi chễm chệ, uy nghi trước tàn. Bên tôi im ắng, tôi và Dị cũng được che tàn. Quân anh Hồ tràn xuống, quân tôi ra chống trả. Tiếng súng lốp bốp, tiếng gươm chạm nhau chan chát. Quân tôi chạy toán loạn, nấp vào cối xay, gầm giường, vại nước. Tôi, thằng Dị bị trói. Anh Hồ ra lệnh múa hát. Lá chuối được tước làm dâu, mũ trào màu, quần rách được cuốn làm mũ, làm khăn. Anh Hồ, anh Liễn vẫn ngồi che tàn xem hát múa câu được câu chăng. Anh Hồ bảo, thôi, chán rồi, khao quân. Tôi giật mình nghĩ, lấy gì mà khao với thưởng. Chúng tôi thỏa thuận với nhau, chỉ được khao ba con gà dẫu dẫu thôi. Lũ gà đã đến theo tiếng gọi tức. Một nắm thóc tung ra, chúng tôi đánh bẫy bằng thúng. Loáng, ba con gà đã chín. Quân ngồi vây kín cái sảng lá chuối đựng ba con gà. Ai mạnh tay người ấy xé, chấm muối. Anh Hồ ra lệnh. Từ bây giờ, không phân ta địch. Tất cả dở lại người thường, ăn đi. Chiều tối đếm gà, tôi mới biết nhà mình mất hai con. Nhà anh Hồ mất một con. Tôi và anh Hồ phải thú tội. Nếu không thì các u lại chửi kẻ trộm đến đêm. Sáng ra anh Hồ bảo, tào thích đánh trận. Tôi bảo, em cũng thế.
Ngày đỏ cờ. Tôi đang ở nhà dì dụ. Một hôm thầy tôi sang. Lần này khác hẳn mọi lần. Thầy may từ bao giờ, cái quần sóc, áo sơ mi màu cánh gián cộc tay, áo cho vào trong quần, có cả thắt lưng ra. Thầy đeo cái kiếm dài quét đất, tuốt trần sáng lóa. Thầy bảo chú, tôi đi đầu, vác cờ, tràn từ làng Dạm sang. Cờ đang cắm ở cổng nhà ông phó bản. Chú sửa soạn đi ngay, hai xã phối hợp biểu tình. Tỉnh cướp chính quyền rồi. Súng vẫn nổ ầm ầm. Thầy tôi như một võ tướng. Dĩ nhiên, từ trước đến giờ, chả võ tướng nào mặc thế. Thầy làm chánh tư pháp, oai ghê, to lắm. Tôi bảo thầy, cho con về nhà đi. Thầy tôi bảo, còn đói lắm con ạ. Này mai khấm khá, thầy đón con về. Những người cầm đầu toàn là người nghèo như thầy. Cờ đỏ bờ đê, đỏ cả cây đa đình, đỏ cả ngọn tre. Một ngọn cờ cao vút ở núi Bàn Cờ Tiên. Đầu đầu cũng thấy, gió căng ra thẳng nếp. Tôi vượt núi về thăm làng, cả làng hát suốt đêm suốt ngày. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Này thanh niên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Giờ đây anh em chúng ta cùng ra xếp hàng chào cờ cứu nước. Cô cai cương mặc áo bà ba, thắt lưng nhung đỏ ngang người, cầm cờ đứng đầu đàn bà con cái. Vừa dậm chân ở sân đình vừa hát. Tay cô vung lên lấy nhịp, người già trẻ lại, người trẻ hóa trẻ con, cứ nhảy lên. Dân nhà tôi đầy gạo, dân làng đến chật sân. Thầy tôi gọi tên từng nhà, mẹ tôi đong gạo cho từng nhà, gạo lẫn ngô xay, gạo cứu tế. À, ra thầy tôi lại làm thêm cả chức trưởng ban kinh tế tài chính, vì thầy nhiều chữ mà lị. Lá cờ lạ lắm, màu đỏ, có sao vàng, khác tất cả cờ từ trước đến nay. Mặt ai cũng hồng lên vì màu cờ tỏa vào, lòng mọi người đang tối, hình như bây giờ cũng đỏ cả lên. Khi người ta cực, thì hai ba cái cực dồn về. Khi người ta sướng cũng vậy, hai ba cái sướng một lúc. Đã được đi học, lại được ăn ngon, đã được ăn no, lại được mặc đẹp. Chưa bao giờ tôi được mặc đẹp thế này. Thầy bảo anh Thư, may cho cái áo cộc nâu có cổ bẻ, màu cánh gián. Thầy bảo, đấy là áo sơ mi. Thầy tìm mua đâu được tấm vải bạt dày bịch. May cho tôi cái quần cộc có hai túi. Thầy bảo, đấy là quần sóc. Một đôi dép cao su trắng, nhãn hiệu con hổ. Tôi đưa lên mũi người, thơm phức. Sau đấy, tôi gói ghém cất đi cả. Có anh cán bộ Việt Minh ở tỉnh về. Tên anh là Minh, Lê Quốc Minh. Anh mới 18, mà thật là tài cán. Anh nói, miệng dẻo, lý sự thu hút, ai cũng thích nghe. Anh mặc quần Âu, áo sơ mi dài tay, người anh rong ròng cao. Anh vào nhà tôi, bàn bao nhiêu chuyện với thầy tôi. Có khi đêm khuya vẫn rì rầm, tôi chỉ nghe rõ tiếng thầy tôi. Phải, phải lắm. Ừ, chí lý, chí lý. Một sớm, anh đưa tôi một bài tóm tắt lịch sử mở nước, dựng nước Việt Nam. Lạ thế, sử Việt Nam thì dài, mà sao anh tóm gọn trong hai tờ giấy manh, viết hai mặt. Anh bảo, em học thuộc lòng bài này đi, rồi anh sẽ giải thích sau. Tôi đọc qua, thú vị thật, văn của anh hay đấy. Nước ta có 4.000 năm lịch sử, vụt lớn như Phù Đồng, dậy sóng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, đẫm máu giặc. Anh hùng áo vải quang trung, chiến bào ám khói, ngọn cờ búa liềm như ngọn lửa, cách mạng tháng 8 mùa thu, vân vân và vân vân. Có một ngày mà tôi thuộc, ba hôm sau, anh đến. Anh bảo tôi đứng dưới hàng na, đọc thử. Tôi đọc hùng hồn, có lúc quát lên, có lúc dịu xuống, ứa nước mắt. Anh gật đầu lia lịa. Tôi vẫn không hiểu ý định của anh. Anh đứng lên, cầm bài sử đọc. Anh quay phải, quay trái, giơ tay lên, đập tay xuống. Em thuộc lòng rất tốt rồi, hay lắm. Nhưng vẫn là cái giọng đọc bài trước mặt thầy giáo. Phải đọc như nói chuyện, đọc như anh đọc. Cái càn hệ ghê gớm nữa là tay, là mặt, cũng phải động. Thôi, em tập đi, anh về. Chùa Hàm Long trên lưng chừng núi, mọc đầy cờ đỏ, cờ thành rừng. Người từ các xã trong toàn Tổng Sơn Nam kéo về chùa như nước lũ. Hôm nay, meeting toàn tổng, chào mừng cả nước cướp được chính quyền. Giáo mác dựng tua tủa, đặc biệt là gậy rất nhiều, những chiếc gậy tre đực chắc nịch. Thầy đoán đúng, cứ luyện võ đi, rồi có ngày dụng võ. Chính những chiếc gậy kia đã xông vào thành Bắc Ninh, mấy thằng Nhật chống lại đã bị những đòn bổ thượng vỡ đầu. Có anh đã dùng đốc gậy đứng đinh tấn đâm trúng bụng thằng Nhật. Bây giờ còn có kiếm mã tấu, thế này thì giặc nào chịu nổi. Buổi meeting lần lượt bao nhiêu người đứng trên cao diễn thuyết. Đến gần cuối buổi, anh Minh giới thiệu tôi lên nói chuyện. Anh bế phốc tôi lên bục cao, anh dỉ tai. Bình tĩnh, dõng dạc vào. Hình như cả tổng ngạc nhiên, chố mắt nhìn tôi. Tôi sắp bị cháy da than, dừng người, dừng gậy, gươm giáo lảo đảo. Tiếng vỗ tay, cười nói ồn ào. Tôi đứng lặng người một lúc, rồi đưa mắt nhìn anh Minh đang đứng dưới. Anh nháy mắt ra hiệu, nói đi. Bấy lâu im lặng rồi, bây giờ mở miệng đi. Bấy lâu im lặng, bây giờ được quyền mở miệng rồi cơ mà. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các đồng chí cán bộ. Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Không ngờ, tôi vừa mở miệng, tất cả đều lặng như tờ. Bài sử gian gian đập vào vách núi Dạm. Nó vọng trở lại, nó được nhắc lại hai lần. Tiếng đồn dâm gian toàn tổng. Đứa trẻ hơn 10 tuổi mà tiếng to thế. Tiếng nó to thật. Cô giáo Phương. Thầy đưa tôi đi học. Bên chiếc bàn trà, thầy tôi đang ngồi đối diện thầy Phong. Tạ ơn thầy, công thầy đã dạy con tôi đỗ hết lớp nhất. Qua hè, nhà tôi cố chạy cho cháu ăn học hết trung học. Muốn thế, mấy tháng hè, xin thầy tiếp tục dạy riêng cho cháu để thi cho chắc. Cháu sẽ ở trọ nhà ông Tiểu đầu làng. Thầy Phong có đôi mắt lác, cận thị, hiền từ. Khi nói chuyện với ai, cứ tưởng thầy nhìn đi đâu ấy. Khi ở lớp học, chúng tôi rất sợ thầy. Khi thầy nhìn đi đâu ấy, chính là thầy đang nhìn chúng tôi. Chả thế mà, tôi, thằng Cáp, thằng Sán, bị thầy bắt quả tang trong lúc nghịch ngầm nhau. Bây giờ, thầy đang nhìn đi đâu ấy? Tiếp chuyện thầy tôi. Xin ông yên lòng, cháu hiếu học, ông tận tình, được lắm. Thầy tôi nâng tặng thầy Phong đôi chim bồ câu trắng. Hai bố con về nhà ông Tiểu. Rời nắng chang chang giữa hè, thầy về. Tôi đứng cổng nhìn thầy khuất núi Ba Huyện. Tôi trở vào. Em vượt 2 năm lớp nhì.
Moyen-er, em tiến thẳng lên quê suýt.
Cho nên em phải cẩn thận. 3 bài toán hôm qua em làm chỉ đúng có 1. Bây giờ cô không ra bài mới nữa. Em về nghĩ kỹ, làm lại 2 bài cũ. Khi thi vào trung học mà em làm thế này là cứ dẫm vào vỏ chuối mà về. Tiếng cô Phương dịu dàng nhưng vang và hóm hỉnh. Hôm nay cô đã mặc quần áo lụa hàng Hà Đông. Ngón tay cô thon thon, bàn tay cô không gợn một vết gì. Cô đang cầm bút hí hoáy chữa bài cho tôi. Hôm nay mợ không đi chợ Nhớn à? Thôi, để gì mày đi, mợ mệt lắm.
Thế là hôm nay con chả có quà nữa.
Cô là con bà vợ cả thầy Phong. Thầy Phong đang xem sách, đứng dậy, nói một tràng tiếng Tây. Cô Phương đáp lại cũng bằng tiếng Tây. Cô nói nhanh như gió, như giọng đầm. Cứ thế, hàng giờ, hai bố con nói chuyện bằng tiếng Tây. Tôi ngơ ngác và thấy buồn. Thầy thì khỏi phải nói. Nhưng mà cô mới 17, 18 tuổi mà đã đỗ diplom. 2 năm nay, cô giỏi lắm. Cô đã là cô giáo. Hình như cái gì cô cũng biết. Tôi là con trai, thế mà học muộn quá. Vượt đến 2 lớp mà vẫn thua cô xa. Nếu cứ bình thường, sau 4 năm trung học, tôi đã 18 tuổi. Đêm khuya, dưới ngọn đèn Hoa Kỳ tù mù của nhà bác Tiểu, tôi căng mắt làm bài. Mắt cứ nhòe ra. Mai, bài dở. Tôi sợ nhất là cô Phương chê. Có hôm tôi được cô khen cho nhiều điểm. Tôi sướng đến nỗi không ăn được cơm. Mấy tháng hè đã sắp qua, mùa thi vào trường sắp đến. Một sáng cô bảo: "Cho em nghỉ, đi hái lá dâu với cô. Tằm nhà ta đang ăn dỗi." Vườn nhà bóng dâu rợp mát. "Cô chắc là em đỗ đấy. Em học khá quá. Thế em định học xong thì em đi đâu? Em muốn lấy vợ tỉnh hay vợ quê?" "Em cứ định học mãi, hết chữ thì thôi. Vợ thì em chưa nghĩ được cô ạ. Cứ gì tỉnh với quê, ai hợp thì lấy." Hôm nay cô đến nhà bác Tiểu thật sớm. Cô mặc quần lụa trắng, áo dài xanh. Cô thường gọi là màu thanh thiên. Guốc cao gót cũng sơn trắng. Cô dục: "Nhanh lên em, khéo muộn đấy." Cô đi trước. Đêm qua mưa một trận to, nước còn đọng vài vũng dọc đường. Qua những vũng nước, cô phải khẽ kéo quần lên gần bụng chân. Thế mà cũng có mấy vết lấm ở ống quần. Đường làng đại tráng quê cô thênh thang toàn cát trắng. Thùng, thùng, thùng. Một hồi trống thi đập vào tai tôi, đập vào lồng ngực tôi. Những bài tính đã xong, tôi thở phào. Học thì khó, mà khi thi thường là người ta ra bài dễ hơn. Khi làm bài đúng, tự mình cũng biết. Thỉnh thoảng, cô Phương lượn ngoài xa xa, như nhìn rõ tôi. Thấy tôi có lúc cắn bút, cô buồn. Bây giờ thì tôi vui ra mặt, cô tươi như hoa. Giờ thi ám tả đã đến, một thầy giáo già mặc quần áo tây cao lớn, giọng thầy trầm mà vang, nắng xin vào lớp vàng như mật ong. Thầy đọc dõng dạc, lúc chìm lúc nổi. "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Cô Phương dẫn tôi về, nắng đã xế tà. "Em nhớ đường tới trường chưa?" "Hôm nay em đi một mình lên xem kết quả nhé." "Vâng." "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Cứ vang suốt dọc đường. Bị bắt. Được dịp, tôi vào xem nhà thờ tỉnh ra sao. Mênh mông, tháp cao ngút trời. Tôi leo lên tháp, đứng ở từng cao ngắm bốn phương. Tính tôi hay ghi chép. Tôi rút quyển lịch túi in toàn tiếng Pháp ra ghi. Bất thần, có một bàn tay to như bàn tay hộ Pháp, rắn như thép, chộp lấy cổ tôi. Một bàn tay khác nắn khắp người tôi. Sau đó bàn tay mới buông khỏi cổ. Tôi quay lại, một người to lớn, nước da tái mét, môi thâm. Anh mặc bộ quần áo vệ quốc đoàn màu gụ. Anh ta tịch thu cuốn lịch túi. Anh bảo tôi đi trước. Đã đến đình làng đỏ, bao nhiêu bộ đội, có cả du kích trai gái, anh quát: "Ngồi xuống! Mày do thám cái gì? Nói ngay! Tên là gì? Ở đâu? Nói ngay!" Tôi hốt hoảng, lắp bắp trả lời. Anh bảo một cô du kích đưa cho cái thắt lưng bao xanh. Anh bịt chặt mắt tôi lại. Anh tiếp tục tra hỏi: "Cuốn lịch mày mang toàn chữ Tây. Trong ấy ghi bằng hai thứ mực xanh, xanh, đỏ và giấy trắng. Đấy là dấu hiệu Việt gian, là cờ tam tài của Tây. Tội đáng chết. 4 giờ chiều sẽ xử bắn ở cánh đồng kia. Nghe không?" Tôi khóc hung hu. Tôi cô đơn, không một ai cứu giữa nơi xa lạ. Không một cái gì tỏ ra cho họ tin là tôi bị oan ức quá. Họ dì dầm với nhau một lúc, rồi một chị ra tháo vải bịt mắt. Mắt tôi hoa lên, nhìn mặt ai cũng méo mó, lạnh lùng đáng sợ. Anh cán bộ bộ đội ban nãy, dáng chừng là đại đội trưởng, chức cao nhất ở đây. Vì loáng thoáng có người gọi anh ta. Anh dẫn tôi đến trước một cái bàn có lư hương bằng đồng, có cờ sao, có ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tóm lại, đó là bàn cờ tổ quốc. Anh bảo, bây giờ mày yêu nước thì phải biết hát bài Tiến quân ca. Tôi vui sướng quá vì được dịp trổ tài và tỏ tình cảm. Tôi đã từng ở đội đồng ca của tổng. Tôi hát tốt, tôi hát nổi cả gân cổ, có lúc như gào lên. Thề phanh thây uống máu quân thù. Người đến mỗi lúc một đông, mắt họ đen láy tròn xoe. Em xin hát nữa để các anh chị nghe bài Bắc Sơn. Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió, đau lòng bao năm sống lầm than đây đó. Bắc Sơn nơi đó xa trường xưa. Người cán bộ bắt tôi lúc đầu, bây giờ nghe hát xong, anh ta gọi tôi là em. Đến bây giờ tôi mới được gọi là em. Đứng trước bàn thờ tổ quốc, em thề đi. Tôi đứng nghiêm, nhìn thẳng vào lá cờ. Trước bàn cờ tổ quốc, em xin thề, nếu em là vịt gian, thì em sẽ chết hết từng nay tuổi đầu. Hình như có tiếng cười khúc khích. Em đã khai là học trò ông Nguyễn Xuân Phong ở Đại Tráng gần đây. Thế thì em về mời ông lên nhận em, tôi sẽ tha. Tôi chạy như bay về mời thầy lên. Thầy có vẻ giận tôi và giận cả những người bắt tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Thưa ngài, em này có phải học trò của ngài không? Vân vân và vân vân. Hai thầy trò ra về. Có tiếng nói vọng phía sau lưng. Em ấy hát hay lắm đấy ạ. Hú vía.